tất cả chúng ta vào trong nhà thờ cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta đón người anh em của chúng ta. Vỗ tay lớn lên. Vỗ tay lớn lên. Để chúng ta đón người anh em của chúng ta đã trở về với cộng đoàn của chúng ta.
Và cả cộng đoàn chúng ta cùng với anh Quân, chúng ta dâng lên Chúa một kinh lạy Cha, một kinh kính mừng, một kinh sáng danh, và chúng ta cùng hát bài tạ ơn Chúa đã vì yêu thương, vì lắng nghe đoàn con cái chúng ta đã tiến nguyện cầu mà đưa người anh em thân yêu của chúng ta trở lại cộng đoàn với chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con danh Cha cả sáng, nước Cha trị, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên. Xin Cha cho chúng con hôm nay trở thành ngày và tha nợ chúng con như chúng con. Chúng con xin Cha để chúng con xa chưa can, nhưng cứu chúng con cho. Kính mừng Maria đầy ơn phúc đức, trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và dù con lòng bà gồm phúc là thánh Maria đứng mẹ Chúa trời cầu cho chúng con. Tôi khi nay và trong giờ lâm tử, amen. Thánh danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần như đã có xưa vô cùng và bây giờ hằng có và. Xin dâng lời ca cho chân lý và sự thật. Người anh em của chúng con cũng đi theo con đường của Chúa, được cùng với Chúa đi trên con đường khổ giá, và hôm nay lại trở về giữa cộng đoàn chúng con. Xa nhau thì thương thì nhớ, nhưng khi gặp mặt lại, chúng con cũng cảm thấy thổn thức, xúc động, niềm vui được dâng trào từ trong đáy lòng chúng con. Tất cả cộng đoàn chúng con cùng với người anh em thân yêu của chúng con xin dâng lên lời tạ ơn. Xin Cha tiếp tục ban cho cộng đoàn Hội Thánh chúng con, cộng đoàn gia đình xa quê, giáo xứ Thái Hà và anh em doanh nhân trí thức, cũng như cộng đoàn Vinh là những người đã hết lòng cầu nguyện cho người anh em của chúng con luôn luôn được mang lấy tinh thần hiệp nhất, mang lấy tinh thần của Chúa đã mời gọi chúng con là ước gì xin cho chúng được nên một. Chúng con xin tạ ơn Cha, chúng con xin cúi đầu tạ ơn Cha, và chúng ta cùng nổ một tràng vỗ tay thật lớn để tạ ơn Chúa. Vâng, cha bề trên dòng Chúa có thể đã ra đón chào người anh em chúng ta. Xin một tràng vỗ tay thật lớn. Và xin cộng đoàn chúng ta vui lòng ngồi xuống, chúng ta ngồi xuống. Xin chúng ta ngồi xuống. Tưởng là chúng ta không được đón người anh em của chúng ta và chúng ta sẽ được diễm phúc đi tham dự phiên tòa. Nhưng mà hôm nay người anh em của chúng ta lại về giữa cộng đoàn chúng ta trong niềm vui. Anh Quân có thể chia sẻ với cộng đoàn vài lời được không? Mời anh Quân có thể chia sẻ với cha bề trên, với cộng đoàn vài lời.
Con kính thưa cha bề trên, con kính thưa cha Phượng, là thực sự là một người con tự đáy lòng là nhớ nhất trong những ngày qua. Con suốt 9 ngày bị giam cầm thì con rất là bình tĩnh và không có một chút gì nao núng cả, và chưa bao giờ con rơi một giọt nước mắt. Nhưng mà hôm nay con về đây giữa cộng đoàn và con rất là xúc động và con rơi nước mắt. Con vào trong trại thì con bị giam chung với rất nhiều người hình sự khác, nhưng mà con rất lạ là con nhìn ngay ở cái tường đó là có một cái chữ vẽ một cái thanh giá vuông như thế này, và bên dưới ghi một chữ Inri và Emmanuel của ai ghi đó sẵn. Được 3 ngày thì bắt đầu cán bộ trại họ vào, họ quét sơn tất cả các dọc hai bên, bởi vì họ nghĩ có thể là các đoàn hoặc ai đó vào rồi xem thấy bẩn các thứ. Và khi họ quét hết thì bắt đầu con mới nhảy ra ở giữa bảo tôi bảo vệ cái này, tôi bảo vệ cái này. Thì ngay lập tức khoảng 7 người cảnh sát vây vào với con. Con ngồi xuống như cây dạy á và nói rằng tôi đến đây là nó có sẵn rồi, và tôi chết ở đây tôi cũng bảo vệ cái này, và đây sẽ là bàn thờ của tôi. Mà con không biết đó có phải là những anh em công giáo của chúng ta trước đó đã vào ở đó không, ở buồng C1 và dãy H1 và buồng là buồng C1, họ viết ở trên tường. Thì sau đó con cứ cầu nguyện, và 3 kỳ buổi sáng con cầu nguyện, buổi trưa con cầu nguyện và buổi tối con cầu nguyện. Con đọc 5 cầu nguyện, 5 sự thương khó, và đúng mùa thương con đọc lần 50 hạt mỗi một lần như thế. Và trong đó có một cái điều mà như cha Phượng vừa nói, thì cái chuỗi thứ tư ấy, là Chúa Giêsu vác cây thánh giá, và con nói rằng là con nguyện cũng được xin được vác thánh giá theo chân Chúa. Và sau đó thì cái ngày hôm nay là một cái ngày căng thẳng nhất họ làm việc. Thì trước khi ra về thì con nói là con ở lại hay ra về, nhưng mà nếu có lợi cho sự nghiệp chung của giáo hội, sự nghiệp chung của đất nước là con sẵn sàng và con bình an, chứ không vì một cái việc của cá nhân mình mà mong muốn làm sao để cho giáo hội có sự hiệp nhất và đất nước có được sự thật, có công lý, có dân chủ. Và con phó thác hoàn toàn cái chuyện này trong tay Chúa, và thực sự con tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa là cho cá nhân con và gia đình con được đúng theo ý của Chúa. Bây giờ con được ra, vợ con ôm với con khóc ở hỏa lò, và con về đây được sống trong tình anh em. Trên đường đi về thì con biết được rằng là các cha, các thầy khắp nơi đã cầu nguyện cho con. Đặc biệt con nghe nói cha Quỳnh có một bài giảng và cha Tư có một bài giảng thật là sâu sắc và mạnh mẽ, hoành tráng. Rồi Cốc Đoàn Vinh có sự linh hướng của cha Quỳnh cũng đã lên tiếng cho con. Rồi Từ có cả trong Vinh, rồi có cả Thái Bình, rồi có khắp nơi đã lên tiếng cầu nguyện cho con. Tất cả những cái tâm tình đó là con ghi lòng, tạc dạ, và con mong muốn rằng chuyển những cái tâm tình đó có được trong sức mạnh của con thì cho con thêm sức mạnh để con tiếp tục con đường mà phấn đấu, sẽ đấu trong một cuộc đấu cao đẹp, sẽ chạy hết quãng đường và giữ vững niềm tin của mình mãi mãi, không bao giờ phai, miết là điều đó tốt cho giáo hội, tốt cho dân tộc Việt Nam này. Con xin hết.
Xin một tràng vỗ tay thật lớn nữa, chúng ta chúc mừng anh em về với chúng ta. Và kính xin cha về trên và cha Quỳnh cùng chụp với một kiểu hình lưu niệm với người anh em. Mời các cha, các thầy cùng chụp một kiểu hình lưu niệm. Gần nhau, trao cho nhau, tin yêu tình loài người.
Con cũng xin có một ý nữa, tức là người bị giam cùng với con và một trong những cái tội mà cơ quan quyền lực của nhà nước cộng sản này kết tội con là đã ngoắc tay cùng với bác sĩ Phạm Hồng Sơn tạo thành một cái hàng người sống. Thì bác sĩ Phạm Hồng Sơn cũng được ra cùng với con, mặc dầu một người ngoại đạo, nhưng mà bác sĩ bảo trong suốt 9 ngày thì tin tưởng vào giáo hội và tin tưởng vào lời cầu nguyện mà quân nói rằng là sẽ có nhiều người cầu nguyện cho chúng ta. Và bác sĩ Sơn ấy cũng đang trên đường đến đây, thì mong muốn bà con có thể ở lại đây để chúng ta chào đón. Chào đón bác sĩ Sơn để thấy được rằng là chưa đến ạ. Bác sĩ Sơn thì chưa đến bởi vì bác sĩ còn về nhà để đón chị của, tức là vợ của bác sĩ nữa. Rồi đến đây thì chúng ta cũng nhân cơ hội này, con nghĩ mình thể hiện cái tinh thần truyền giáo của mình với bác sĩ này.
Trong cái dịp này, vậy thì trong khi chờ đợi bác sĩ Sơn thì có ai phỏng vấn luật sư Du Xe Lê Quốc Vân không? Vâng, xin mời.
Vâng, nhất là tạ ơn Chúa và mẹ hàng cứu giúp đã gìn giữ và nghe lời khẩn cầu của giáo hội Việt Nam, nhất là giáo xứ Thái Hà. Và chúng em là những người luôn luôn dõi theo từng bước chân của anh, như của anh Cú Hà Vũ và bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Chúng em rất xót xa, rất đau lòng và không biết làm gì, chỉ biết chạy đến kêu cầu cùng mẹ hàng cứu giúp, vì không có điều gì mà mẹ xin mẹ không cho. Thì chính vì điều đó mà chúng em luôn luôn dâng tất cả trái tim và những lời cầu nguyện thiết tha nhất để cầu nguyện cho anh, cho các anh là dù phải như thế nào thì chắc chắn là trái tim mẹ sẽ toàn thắng. Và đức tin, Chúa đã nói là đức tin sẽ chữa con. Đức tin của con chỉ nhỏ bằng hạt cải thôi, thì con có bảo một quả núi này di chuyển sang bên kia thì là vẫn sẽ được. Chính vì niềm tin vào Đức Kitô và đang trong mùa chay và mùa chịu thương khó của Chúa, mà chính các anh đã vác thập giá của Chúa, đã đi cùng Chúa lên đồi Gôn-gô-tha. Và Chúa chưa chịu chết, nhưng mà Chúa đã tỏ cái sự chiến thắng của Chúa cho tất cả mọi người chúng ta. Và khi chúng em được đọc trên trang mạng và chúng em biết rằng là, và chúng em được nhìn thấy hình ảnh, không những tất cả các trang mạng BBC, RFA và Nữ Vương Công Lý và Mẹ Hằng Cứu Giúp đều đưa lên cái hình ảnh của anh là anh đứng khoanh tay trên vỉa hè để tham dự cái phiên tòa. Và tất cả những hình ảnh đó nó là thật, không phải là photo, không phải copy. Nhưng mà không hiểu tại sao là người ta đã dựng lên là anh có dấu từ cục vọng. Và em biết rằng là anh đã bị đánh đập và bị tra tấn, thì anh xin anh cho chúng em được biết là anh bị hành hạ như thế nào.
Xin cảm ơn người anh em là một tu sĩ. Cái câu hỏi của thầy là có hai ý. Cái thứ nhất là nói về sức mạnh của lời cầu nguyện. Thì thưa bà con, thưa anh em ấy, là cầu nguyện có một sức mạnh vô biên. Và chúng ta có thể chưa bao giờ cảm nhận được điều đó, nhưng mà Quân là con người cảm nhận rất rõ. Vì chỉ một người bằng đức tin của mình chạm lấy Chúa Giê-xu, và Ngài quay nói rằng là đức tin của con đã cứu sống con. Có nghĩa rằng là vì cái đức tin của người này mà làm lay chuyển và người ta đã sống lại. Thì thực sự là đức tin có sức mạnh vô song. Và lời cầu nguyện về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có một tác động khủng khiếp ở chỗ này này. Vào ngày hôm nay là con thấy được toàn bộ cái diễn biến, không biết nhờ lời cầu nguyện đâu, nhưng mà toàn bộ cái diễn biến của người ta xử lý cái vụ việc của con. Bởi vì ngày hôm nay là ngày thứ 9, hoặc là phải thả con, hoặc là khởi tố vụ án và tiến hành điều tra và bắt tạm giam con, chuyển trong phòng tạm giam. Thì cái lời cầu nguyện ấy mà nó ánh lên trong từng cái mắt của các cán bộ điều tra, để đi khi họ lo và họ chạy trọt, họ chạy giữa phòng này phòng kia, họ thao tác, họ giáo giác. Thì con nghĩ cái đó chỉ có Mẹ Hằng Cứu Giúp làm, tác động vào từ cấp cao rồi xuống đến cấp nhỏ hơn để họ làm. Cái ý thứ hai là con nói về cái chuyện rằng là chính con là bị đánh đập hay là bị họ lấy mất tất họ vào trại họ lấy mất thắt lưng. Chính con thì khi bị đánh đập, chỉ khi mà con xuống thì cá nhân con thì họ không dám làm gì, nhưng mà có mười mấy người nữa bị bắt thì họ là người không hiểu biết pháp luật, cho nên họ là khai hết và chấp nhận là điền tên rồi lấy dấu vân tay cái thứ. Thì con bảo rằng là, và sau đó họ thả ra ban đêm vào lúc 1-2 giờ sáng. Thì con nói này, các bác không vi phạm pháp luật gì cả, họ bắt cóc các bác vào đây thì họ phải thả ra vào ban ngày. Cái thứ hai nữa là chỉ khi khởi tố vụ án thì mới tiến hành lấy dấu vân tay và lập danh chỉ bản theo quy định của pháp luật. Thế sau con nói như vậy là không khai gì hết, không đưa cho họ lăn tay và không thể ra khỏi cái trại này vào lúc ban đêm thả như thế này được. Cho nên là họ quay sang là họ vít đầu con và sau đó họ bóp đầu như kiểu bóp huyệt và họ thở phà rượu và họ nói là họ đe dọa giết. Nhưng mà sau đó con nghi người, thì cá nhân con nói thật là trước đây có thể con cũng có cái nóng tính hoặc là ấy, nhưng mà cũng nhờ lời cầu nguyện với các thứ tâm hồn con rất là bình an. Trong quá trình cầu nguyện con chỉ xin 3 điều. Điều thứ nhất là xin chào đón bác sĩ Phạm Hồng Sơn.
Niềm vui cộng lại niềm vui lớn. Lê Quốc Quân đã là niềm vui lớn, nhưng mà Phạm Hồng Sơn lại càng lớn hơn. Cho nên ngồi tràng vỗ tay, chúc mừng hai người anh em. Lê Quốc Quân thì là người Công giáo chúng ta rồi. Còn bác sĩ Phạm Hồng Sơn chưa rửa tội, nhưng mà tôi nghĩ nhìn mặt anh ấy, thì thấy là có một cái niềm tin rất là son sắt. Qua người vợ và con của anh đã đến nhà thờ này để cùng thắp lên ngọn nến, cùng cầu nguyện cho các anh. Cho nên chúng ta chúc mừng một niềm tin son sắt của anh. Và như vậy là tất cả chúng ta có đạo hay không có đạo, chúng ta có chung một ông trời, có chung một người cha. Cho nên bây giờ chúng ta cùng nhau hát lên một bài. Anh em chúng ta có chung một ngôi nhà. Anh em chúng ta có một người cha. Dù có đi xa vẫn mong quay về nhà. Nhà chúng ta ngôi nhà lâu lớn bao la. Anh em chúng ta xin hai bà vợ lên đứng với hai người hùng. Sẽ vui pha nhà chúng ta ngôi nhà rộng lớn bao la. Niềm tin vô giá như là từng viên đá mang về cùng dựng xây nên nhà ta kiên cố. Anh em chúng ta có chung một ngôi nhà. Anh em chúng ta có chung một người cha. Dù có đi xa vẫn mong quay về nhà. Nhà chúng ta ngôi nhà rộng lớn bao la. Vâng, và kính thưa, xin giới thiệu với bác sĩ Hồng Sơn, đây là cha Matthew Vũ Phởi Phúc, là bề trên chính xứ, và các cha các thầy cùng toàn thể cộng đoàn, là anh chị em là cộng đoàn xa quê, là anh chị em ở khắp các tỉnh thành tham dự thánh lễ hôm nay. Xin anh chị em ngồi xuống. Xin chúng ta ngồi xuống và để chúng ta nghe và những lời thỏ thẻ của bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Xin hai bà xã cứ đứng ở trên đấy, cứ đứng ở đấy. Xin bác sĩ có thể nói vài lời với các cha và cộng đoàn.
Alo. Thưa Đức cha Vũ Khải Phụng và thưa toàn thể các Đức cha, các linh mục và thưa toàn thể bà con, các anh chị em có mặt ngày hôm nay, thực sự là trong cái giờ phút đặc biệt này tôi không biết nói gì hơn hai chữ là hết sức cảm ơn và tin tưởng. Tại sao tôi cảm ơn? Vì tôi cảm ơn mặc dù tôi chưa theo một cái tôn giáo nào, nhưng tôi luôn luôn có đức tin. Thứ nhất là đức tin vào Thượng Đế, đức tin vào một đấng siêu nhiên. Tức là tôi không hiểu có trùng với đức tin Kitô giáo không, nhưng mà tôi luôn luôn tin tưởng là nếu chúng ta làm những điều tốt thì chúng ta sẽ gặp được những người tốt, và chúng ta sẽ làm được những cái điều mà để cho tất cả những người khác có thể mang lại một niềm vui nào đó. Và hai là tại sao tôi tin tưởng? Vì sao? Vì tất cả những điều mà chúng tôi làm cũng chỉ là những cái điều rất giản dị mà rất nhiều bà con, cô bác, các anh chị cũng đã từng làm, mà tôi chỉ là một người cố gắng đi theo, tiếp nối thôi. Và đúng như thế thì ngày hôm nay là cái ngày mà tôi và luật sư Lê Quốc Quân đã có một trải nghiệm rất hạnh phúc, tức là cùng nhau. Thực ra thì để mà trải nghiệm cùng nhau thì tôi nghĩ rằng không phải là dễ, nhưng mà đúng là tôi và luật sư Lê Quốc Quân đã được một cái những cái giờ phút trải nghiệm hoàn toàn cùng nhau. Tức là cùng nhau đối diện với những cái gọi là những cái con người mà họ dùng những cái định dùng những vũ lực, dùng những cái sức mạnh cơ bắp. Còn chúng tôi chỉ là người mà đến với một cái tinh thần rất là hòa bình, ôn hòa để chia sẻ với một người đang chịu khổ nạn. Đấy là luật sư Cù Huy Hà Vũ. Nhưng mà không ngờ khi chúng tôi vòng tay với nhau để mà thể hiện tình đoàn kết, thì cái lực lượng đó, tôi cho rằng những lực lượng đó có lẽ là họ đã không suy nghĩ sâu sắc, cho nên là họ đã có những hành vi mà tôi nghĩ là manh động, và họ đã gây hấn chúng tôi. Nhưng cuối cùng chúng tôi lại là vừa là nạn nhân, cuối cùng lại là người mà bị cáo buộc là gây nên tội lỗi. Nhưng mà rất vui là luật sư Lê Quốc Quân và tôi đã luôn luôn giữ một niềm tin ngay từ khi bị đưa về đồn công an cho đến khi ra khỏi trại giam. Chúng tôi luôn luôn tin tưởng tất cả những điều chúng tôi làm là hoàn toàn đúng pháp luật và hoàn toàn vì những cái lẽ phải, những điều đúng. Và cũng xin không thể không kể là trong khi tôi và luật sư Lê Quốc Quân cùng với nhau thì được sự tiếp sức của rất nhiều những bạn bè anh em khác, ví dụ như anh Polis Lê Sơn, và hai là một số những bà con dân oan mà chúng tôi rất tiếc là chưa được biết tên. Và hai là tôi thoáng nhìn qua trong cái phút giây rất ngắn mà ở ngay trên cái vỉa hè đường Hai Bà Trưng rất náo loạn do cái lực lượng công an xô đẩy, tôi thoáng nhìn thấy một người mà tôi đoán chắc đó là một người có tên là anh Lái Gió, tức là anh Bùi Thành Hiếu. Thì sau đó là chúng tôi bị đưa lên xe ô tô và từ đó trở đi là chúng tôi bị cách ly. Và giờ phút hiện nay là chúng tôi đã được quay trở lại với tất cả bà con và được nhìn được lại gương mặt của đức cha Vũ Khải Phụng mà tôi luôn luôn hằng rất là kính mến. Và có một điều là cái tâm tư của tôi cảm thấy rất hạnh phúc là tôi bảo là chắc một ngày tôi đến gặp đức cha Vũ Khải Phụng để tâm sự một chút, nhưng mà không ngờ hôm nay lại được đến sớm quá. Vì sao? Vì cũng xin được chia sẻ một chút là tôi sinh trưởng tại Nam Định, và nếu tôi không nhầm thì đức cha Vũ Khải Phụng cũng có gốc quê Nam Định, và đức cha Vũ Khải Phụng hình như là cũng có mối liên hệ rất thân tình.
Dạ. Thôi, anh có biết tại sao thỉnh thoảng anh nói chuyện hay thế mà người ta cười không? Tại vì anh kêu tôi bằng đức cha. Thôi, chẳng hạn. Vâng, biết rồi, nhưng mà tại vì tôi chưa lên được cái bức quý đó. Thế thì thế anh thấy người ta cười thì không phải là anh nói không hay đâu, nhưng mà người ta cười tôi đấy chứ phải cười anh.
Vâng, thì về ngôn từ thì nếu có gì mà chưa đúng thì xin bà con lượng thứ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đối với cha bề trên Vũ Khải Phụng thì tôi luôn luôn nói với mọi người đấy là đức cha. Vì tôi nghĩ rằng với cái hiểu biết của tôi thì đấy là một người rất đáng kính trọng, không chỉ trong cộng đồng Công giáo, mà tôi nghĩ đấy là một người rất đáng kính trọng trong lòng dân tộc Việt Nam, vì đấy là một công dân Việt Nam.
Và con thì cũng nói rồi, bác sĩ Phạm Hồng Sơn nói rồi, bây giờ xin mời cha về trên có đôi lời cho bọn con.
Thưa anh Sơn, Hình Quân và tất cả bà con, chiều hôm qua chứ, thì tôi từ Sài Gòn về đây, và về đây với nỗi lo ngại, bởi vì không biết là anh Quân và anh Sơn thì sẽ ra sao. Hôm cầu nguyện cho anh Hà Vũ thì tôi có ở đây để cùng thắp nến cầu nguyện với bà con, nhưng mà sau đó thì tôi có việc tôi vào Nam, thành ra cứ ngồi ở trong Nam mở máy mà xem cái cảnh thắp nến cầu nguyện ở ngoài này, cầu nguyện cho anh Sơn, cầu nguyện cho anh Quân, và không tham gia được, nhưng mà từ trong Nam mở máy nhìn thì cũng thấy sốn sang lắm. Thế mà từ lúc trở về Hà Nội thì cũng cảm thấy căng thẳng, không hiểu ra là hai anh có đi có được nhà nước nuôi lâu như là anh Hà Vũ không. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ăn cơm nhà nước thì cũng quý, nhưng mà ăn cơm của vợ con thì vẫn quý hơn. Thế nhà thờ chúng tôi thì trong suốt thời gian qua thì đã cầu nguyện cho hai anh. Và khi chúng tôi cầu nguyện như vậy thì không hề có một cái mục đích hận thù hay là bực bội nào, mà chúng tôi chỉ mong muốn cho một cái xã hội của ta càng ngày nó càng là một cái xã hội trong sáng hơn, càng ngày nó càng là một cái xã hội tôn trọng con người hơn, càng ngày càng là một cái xã hội mà những người nghèo, những người thấp bé, những người bị thua thiệt trong cuộc đời được có tiếng nói nhiều hơn. Còn tất nhiên là những người giàu sang quyền thế, tuy rằng có ít thôi nhưng mà họ đã quá giàu sang quyền thế rồi, chắc là cũng không cần phải cầu mong cho họ được quyền thế giàu sang hơn nữa, nhưng mà phải cầu mong cho toàn dân chúng ta được đón nhận một cái cuộc sống đúng là nhân ái, đúng là nhân đạo. Mà cũng chỉ vì lý do đấy thôi mà chúng tôi sẵn sàng cầu nguyện cho anh Quân thì đã đành rồi, là bởi vì ngày nào cũng thấy anh đấy, khuôn mặt rất là quen thuộc. Nhưng mà bác sĩ Hồng Sơn hay là anh Hà Vũ là những người, anh Hà Vũ thì chắc chưa bao giờ đến đây, anh Hồng Sơn thì chắc hôm nay lần đầu, là lần thứ hai, vâng. Thế nhưng mà chúng tôi không phân biệt, bởi vì quyền của con người, cái sự tôn trọng con người thì không có phân biệt đạo nào với đạo nào, hay là thậm chí không theo đạo nào nữa cũng vẫn được tôn trọng, cũng vẫn cần phải được tôn trọng như nhau. Thành thử là chúng tôi rất mừng khi thấy ví dụ như là chị Dương Hà, chị Xuân Bích hay là gia đình của anh Hồng Sơn mà đến đây được ngồi chung với chúng tôi, là đấy là một cái nỗi mừng. Nhưng mà cái nỗi mừng hôm nay được đón tiếp các anh trở về là một cái nỗi mừng hơn nữa. Tôi trong thời gian đó tôi cũng có theo dõi những cái phản ứng, thì có những cái phản ứng cũng rất là hay. Ví dụ như là có một cái anh nào đó, anh viết trên mạng, anh bảo rằng thì là nếu mà tôn giáo mà cho người ta được tự do thì người ta sẽ đóng góp rất tốt vào đạo đức và trật tự của xã hội. Nhưng mà nếu mà để cho tôn giáo bị lôi cuốn mà thành ra chính trị thì sẽ có những cái hậu quả khôn lường. Tôi có đặt một cái lời nhận xét như vậy. Nó cũng có những cái mặt rất là hay. Thế tôi thì tôi nghĩ rằng chắc là ý đồ chính trị thì chúng tôi không bao giờ theo đuổi. Nhưng mà những vấn đề về nhân quyền, những vấn đề về nhân ái, về nhân phẩm con người thì nó không thật, không chỉ là chính trị theo cái nghĩa là trị nước, mà nó là cái cơ bản của cuộc sống con người. Và cái điều, những cái mục đích đó thì chúng tôi luôn luôn theo đuổi. Chúng tôi hiểu là một tác giả nào đấy khi mà nói rằng thì là biến chúng tôi thành một cái, chúng tôi sẽ có những cái hậu quả khôn lường, rồi lại nói rằng thì là nhà thờ đã bắt đầu khai thác những cái chuyện của những người như là anh Quân hay là anh Hồng Sơn hay là anh Hà Vũ. Thì tôi nói thế này, tôi hiểu là tác giả đó dùng cái chữ khai thác theo một cái nghĩa nào đấy, nhưng mà theo một nghĩa khác tôi cũng có thể nói là sở dĩ anh em chị em đến với chúng tôi đông đảo như thế này là bởi vì chúng tôi không khai thác một ai cả. Bởi vì người ta cảm thấy chúng tôi không khai thác một ai cả thì người ta mới đến với chúng tôi. Thì nếu mà chúng tôi khai thác một ai thì không ai đến. Và chúng tôi không theo đuổi một cái mục đích quyền lực hay là quyền lợi nào hết, mà chỉ muốn được đón tiếp hết tất cả mọi người thiện chí. Và hôm nay đón anh Quân, đón anh Sơn cũng là đón những cái người thiện chí trong một cái bầu không khí của những người thiện chí với nhau. Một lần nữa xin chào các anh trở về tự do là cái chắc rằng nếu tôi nói rằng không có gì quý hơn độc lập tự do thì sẽ không có ai bảo tôi là nói phản động.
Xin một tràng vỗ tay cảm ơn các bạn trên.
Và kính thưa quý cha, thưa cộng đoàn, thánh lễ hôm nay là một thánh lễ đặc biệt trong đời của chúng ta. Cha chủ tế chưa ban phép lành vẫn đứng kia để đợi, xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Và giờ đây xin bác sĩ Phạm Hồng Sơn, xin luật sư Lê Quốc Quân cùng toàn thể cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên để xin Chúa chúc lành chúng ta qua cha chủ tế.
Trước khi hai người được trả về thì thánh lễ hôm nay cũng là đang thánh lễ để cầu nguyện cho hai người. Thánh lễ chưa xong thì hai người đã được trả về, tạ ơn Chúa về tất cả. Và giờ đây chúng ta đón nhận phép lành của Chúa ban cho tất cả chúng ta.
Chúa ở cùng anh chị em. Phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, nào ta chúc tụng Chúa, tạ ơn Chúa.
Chúng con trong cây rơ tinh.